xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 17. Người thộm nói tiếng Anh. Tống Thượng Tiết thẳng tiến về phương Bắc và trước tiên đi đến Nanjing, khi đó là thủ đô cách Thượng Hải 300 cây số. Tại đây, ông là khách mời của thầy hiệu trưởng trường trung học cũ, mục sư Francis B. Jones. Mục sư vừa mới dạy tại chủng viện thần học Nanjing năm 1930, sau đó ông nghỉ sa bát một năm tại chủng viện Du Nhân. Tống Thượng Tiết đến thăm viện, ông quan tâm đến tài liệu và phương pháp giảng dạy của họ. Về hướng Bắc, ông phải đi gần 1.200 cây số lên phía Bắc đến Changli là điểm đến tiếp theo. Hai ngày sau Giáng sinh, trong cái lạnh buốt của mùa đông, ông được vợ chồng giáo sĩ giám lý, mục sư và bà Horace Elliot Dewey đón tiếp nồng hậu. Mục sư Dewey và vợ Carol đều tốt nghiệp Ohio Wesleyan University. Họ rất vui được trực tiếp gặp lại chàng cựu sinh viên xuất sắc người Hoa của OWU. Mục sư Dewey đặt một câu hỏi cho Tống Thượng Tiết, cũng là câu hỏi được các giáo sĩ và giới lãnh đạo Cơ Đốc Trung Hoa thường nhắc đến. Câu hỏi đó là, Hội Thánh Trung Hoa có thể tự trị được không? Tống Thượng Tiết trả lời, chỉ khi nào chính những người truyền đạo có đời sống và năng lực thuộc linh sống động, một hội thánh được phấn hưng trọn vẹn là nền tảng để trở thành hội thánh tự trị. Mục sư Dewey đồng ý và nói thêm, Trung Hoa bây giờ đang chờ đợi những nhà phục hưng mạnh mẽ để đánh thức những truyền đạo và tín hữu đang say ngủ. Khi Tống Thượng Tiết rời Changli, mục sư Dewey gửi theo một lá thư ngắn, nhờ bạn của mình là Reno Warburton Barkus ở Beijing, Bắc Kinh, đón tiếp tiến sĩ Tiết và sắp xếp các cơ hội mục vụ cho ông. Vào đêm giao thừa năm 1931, Tống Thượng Tiết đến Bắc Kinh và ông cảm ơn Chúa đã cho ông gặp được vợ chồng giáo sĩ có cùng niềm sát tính thần học. Ở Bắc Kinh, ông đến thăm hai trường thần học North China Theological Seminary, Viện Thần học Bắc Trung Hoa và School of Religion tại Đại học Yanqing. Tống Thượng Tiết chia sẻ ngắn gọn kinh nghiệm tiếp nhận Chúa của mình cũng như một vụ truyền giảng tại Hinghua. Tống Thượng Tiết đi qua Baoding, cách Bắc Kinh 160 km về phía nam. Ông ở lại ít ngày với một giáo sĩ của American Board of Commissioners for Foreign Mission, ABCFM. Mục sư Aaron Wesley Robinson đã tốt nghiệp chủng viện Du Nhân năm 1916. Ông Tiết cũng nói chuyện với 60 sinh viên tại một trường học giám lý. Ông nói hoàn toàn bằng tiếng Anh nên cần có người thông dịch ở một vài nơi ông đến thăm. Từ đó ông đi đến Jinshan, điểm đến mục tiêu trong hành trình 1.000 cây số của Tống Thượng Tiết. Ông được tiến sĩ James Y.C. Yan, người thành lập phong trào giáo dục đại chúng Mass Education Movement, tiếp đón nồng nhiệt. Jinshan là nơi tiến sĩ Yan làm giám đốc tiến sĩ Rural Reconstruction Experiment, cuộc thử nghiệm tái thiết nông thôn Jinshan tại Hubei, được thành lập năm 1929. Tống Thượng Tiết lấy làm ấn tượng và rất ngưỡng mộ lòng tận hiến của tiến sĩ Yan đối với Mass Education Movement ở Trung Hoa. Những tòa nhà được thiết kế đẹp và phương pháp giảng dạy hầu hết đều được đổi mới. Nhưng thay vì ở đó 2 tháng thì Tống Thượng Tiết chỉ ở 2 ngày. Ông nói rằng Chúa phán với ông qua giấc mơ, những bông hoa đẹp và hương thơm của nó chỉ là vẻ đẹp tạm thời. Các hội thánh Trung Hoa độc lập. Khi rời khỏi Jinshan, Tống Thượng Tiết đi ngang qua Bắc Kinh là nơi ông gặp hai người bạn mới quen ở Changli. Mục sư Dewey cũng đang đi thăm Bắc Kinh. Ông Tiết chia sẻ với Dewey những gì ông đã quan sát ở Jinshan và nhận xét rằng các trường học Cơ Đốc ở Trung Hoa đang nhập vào hình thức hơn là nội dung từ châu Âu và châu Mỹ. Nhưng trên hết, sự phụ thuộc không lành mạnh vào quỹ tài trợ truyền giáo đã kềm chế tính độc lập của Hội Thánh Trung Hoa. Ông Tiết thậm chí cho rằng hầu hết các trường thần học ở Trung Hoa chỉ dạy nội dung hời hợt. Nhiều người Trung Hoa tìm cách làm vui lòng người phương Tây. Tống Thượng Tiết bực mình chủ yếu là vì xu hướng theo đổi mới của các trường học. Họ thiếu năng quyền thuộc linh và quá phụ thuộc vào tài trợ nước ngoài. Trong lúc ở Bắc Kinh, ông Tiết nắm lấy cơ hội đi thăm hội thánh của một sư Vương Minh Đạo. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, và mặc dù chỉ có thể nói chuyện trong thời gian ngắn, nhưng tình bạn của họ đã nảy nở trong những năm sau đó. Một sư đạo lớn hơn ông Tiết một tuổi, đã nổi tiếng là một truyền đạo mạnh mẽ. Hội thánh ông thành lập ở Bắc Kinh là hội thánh tự trị. Một sư đạo trở thành nhân vật biểu tượng cho cơ đốc nhân bảo thủ ở Trung Hoa, và nhiều năm sau, ông được đặc biệt danh là giám học của hội thánh tư gia, Dean of the House Churches. Tống Thượng Tiết được giới thiệu với mục sư James B. Lanes, một giáo sĩ giám lý Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Mục sư Lanes mời ông Tiết chia sẻ kinh nghiệm ở Hiên Hoa trong buổi huấn luyện những lãnh đạo không chuyên. Ở đó, ông Tiết đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập giờ thờ phượng gia đình. Ông nói, hội thánh hữu hình có thể bị đóng cửa một ngày nào đó, nhưng giờ thờ phượng gia đình không bao giờ có thể bị phá hủy. Có lẽ ông muốn ám chỉ hoạt động trộm cướp ở Hiên Hoa đã tiêu diệt một vài hội thánh, nhất là trong năm 1930. Tống Thượng Tiết thấy thật tức cười khi một mục sư giáo sĩ hội trưởng lão mời ông, một người giảng đạo của hội giám lý, huấn luyện nhân sự trong hội thánh. Mục sư Lanes đã học biết về công việc của ông Tiết và sắp sửa ngỏ lời mời. Nhưng một sự nhắc nhở đặc biệt từ Chúa đã ngăn cản ông Tiết nhận lời mời của mục sư Lanes giúp huấn luyện nhân sự không chuyên trong hội thánh này. Sứ điệp của Chúa là: con không nên nhận lời mời. Ta muốn con làm việc còn lớn hơn việc này nữa trong danh ta. Hãy đứng lên và đi phục hưng các hội thánh không lạnh cũng không nóng trong đất nước này. Cánh cửa Thượng Hải được mở. Sau khi ông Tiết từ chối lời mời của vị mục sư trưởng lão, một lá thư từ bà Milliken yêu cầu ông quay về Thượng Hải ngay lập tức. Nhiều cuộc gặp đã được đăng ký tại các buổi nhóm phục hưng kết hợp giữa trường trung học trưởng lão và Presbyterian Girls School of Shanghai. Khi còn ở trên tàu lửa đến Thượng Hải, ông Tiết cảm nhận chắc chắn rằng Chúa sẽ làm việc mạnh mẽ trên cuộc đời ông trong năm 1931. Gặp Toyohiko Kagawa. Khi đến Thượng Hải, ông Tiết được đưa nhanh đến một hội đồng đặc biệt. Tiến sĩ Toyohiko Kagawa là diễn giả khách mời của National Christian Council of China, NCCC, để quảng bá chương trình Forward Movement về những mối quan tâm xã hội. Tiến sĩ Kagawa là một nhà cải cách xã hội. Công tác trong những khu nhà ổ chuột và cứu trợ động đất của ông được đặc biệt chú ý. Tiến sĩ Chen Jingji, tổng thư ký của NCCC, nói về Kagawa: trong con người này của Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy sự kết hợp vui vẻ của tôn giáo cá nhân và niềm đam mê xã hội. Chắc chắn sẽ khơi gợi cảm hứng khi ông tuyên bố lẽ thật vĩ đại rằng thập tự giá của Đấng Christ là cốt lõi của cơ đốc giáo, là biểu hiện của tình yêu của Chúa. Nhiều người ra về sau buổi nhóm của ông đã quyết định làm một việc vì người nghèo và người thiếu thốn. Tại đại hội, Tống Thượng Tiết được giới thiệu là Kagawa của Trung Hoa. Ông được sắp lịch hướng dẫn 3 buổi. Ông Tiết nói Kagawa đến đó để quảng bá phúc âm xã hội, còn ông dự định nói về quyền năng của huyết Chúa Giêsu, hiệu lực của thập tự giá và tầm quan trọng của sự tái sanh và báp tem bằng Đức Thánh Linh. Những đề tài của ông không dễ chấp nhận đối với thính giả mà theo ông, hầu hết đều là những người theo quan điểm đổi mới. Thật ra, ông chỉ trình bày một buổi và từ chối 2 buổi còn lại. Trong cuộc gặp gỡ riêng với Kagawa tại đại hội, Kagawa nói với ông Tiết về dự tính mở một trường nông lâm ở Nhật, dạy khoa học nông nghiệp và hợp tác xã nông lâm. Ông đã đưa 50 lãnh đạo về nhiều vùng quê. Không ấn tượng gì với điều Kagawa cho là liều mạnh của phúc âm xã hội, Tống Thượng Tiết đáp trả: tôi đã huấn luyện hơn 300 truyền đạo đến năm 1930 để tập trung vào những cuộc phấn hưng thuộc linh. Ông có nghĩ là tôi đang làm theo ý Chúa không? Ông Tiết nói, Kagawa không trả lời câu hỏi của ông, nhưng đề nghị ông Tiết dồn sức vào nỗ lực giáo dục đại chúng.
Ông Tiếp quyết định không lui về phúc âm xã hội mà ông đã từng hết mình ủng hộ khi còn ở Hoa Kỳ.
Lời mời giảng tại Hội Thánh Bearheart Presbyterian ở Thượng Hải.
Tống Thượng Tiết nói chuyện với các học sinh trung học về kinh nghiệm tin Chúa của ông. Nhiều người được cảm động sâu sắc. Những người trẻ dường như cảm kích khi một nhà khoa học Trung Hoa cũng là một cơ đốc nhân sốt sắng. Tống Thượng Tiết cũng gặp mục sư Tang Renzi, mục sư của Hội Thánh Bearheart Presbyterian. Mục sư Tang sau này trở thành người ủng hộ trung thành của ông Tiết và là người cố vấn cho nhà truyền giáo phúc âm trẻ. Qua lời giới thiệu của mục sư Tang, ông Tiết được mời giảng tại Hội Thánh Susan Christian and Missionary Alliance Church và Hội Thánh Honder Fitch Memorial Presbyterian trong thành phố. Hội Truyền giáo Bethel Thượng Hải. Khi tin tức về một nhà khoa học Trung Hoa trở thành nhà truyền đạo lan truyền khắp Thượng Hải, thì có nhiều lời mời hơn. Một lời mời từ mục sư Andrew Gee của Hội Truyền giáo Bethel, Thượng Hải. Ông Tiết và Gee đã gặp nhau hai lần tại quê của ông Tiết kể từ năm 1928. Họ đã có công dẫn tới cuộc phục hưng ở Hiên Hòa. Ông Tiết có nghe nhiều về Hội Truyền giáo Bethel từ mục sư Winfred Cole và háo hức nói lại tình bạn với ông Gee. Cô Jenny Hodges và tiến sĩ Mary Stone đồng sáng lập Hội Truyền giáo Bethel ở Thượng Hải vào tháng 9 năm 1920. Cô Hodges và tiến sĩ Stone đã rút khỏi Women's Foreign Missionary Society WFMS của Methodist Episcopal Church vì ban điều hành hội giám lý ngày càng theo quan điểm đổi mới. Bộ đôi can đảm này đã thành lập Hội Truyền giáo Bethel thành một trong những hội truyền giáo bản địa Trung Hoa. Với $12 trong túi, họ đã thuê một ngôi nhà hoang rộng lớn ở Thượng Hải. Trong vòng 10 năm, họ có thêm những khu đất khác, thêm tòa nhà và mở rộng công tác truyền giáo, bao gồm giáo dục và y tế bên cạnh các mục vụ thường xuyên trong hội thánh. Đến năm 1930, Hội Truyền giáo Bethel Thượng Hải gồm có một bệnh viện, một trường đào tạo y tá, một chủng viện, một trường trung học và một nơi nhóm tạm 1.500 chỗ ngồi. Cả Hodges và Stone đều nổi tiếng ở Hoa Kỳ qua mạng lưới ban đầu của họ trong Methodist Episcopal Church. Nhưng càng nổi tiếng hơn khi họ trở thành tiếng nói thay thế chống lại chủ nghĩa tự do thần học. Mục sư George W. Redoubt thuộc Đại học Asbury, người đã đi khắp thế giới nghiên cứu sự phát triển của công tác truyền giáo, đã nói: Hội Bethel Thượng Hải vượt trội hơn bất kỳ phong trào truyền giáo nào tôi từng tiếp xúc. Ngày Chủ nhật 25 tháng Giêng năm 1931, Tống Thượng Tiết giảng bằng tiếng Anh tại Hội Truyền giáo Bethel và Andrew Gee là người thông dịch. Ông nói về đề tài mình yêu thích, Chúa cho 5.000 người ăn. Trong nước mắt, ông Tiết kể lại kinh nghiệm tái sanh của mình và cam kết hầu vì Chúa với gần 800 thính giả. Theo Tống Thượng Tiết, Andrew Gee còn khóc nhiều hơn khi ông thông dịch cho ông. Những người trong hội Bethel mời ông Tiết hướng dẫn các buổi học giải kinh cũng như làm diễn giả chính cho hội đồng thánh kinh hè sắp đến của Bethel. Họ cũng mời ông tham gia Bethel Worldwide Evangelistic Band, ban truyền giảng thế giới Bethel, sẽ được cung hiến trong 2 tuần nữa. Cuộc phục hưng năm 1925 ở Thượng Hải. Truyền giảng luôn ở vị trí hàng đầu của hội truyền giáo Bethel. Năm 1925, tiến sĩ Mary Stone giao quyền điều hành bệnh viện cho em gái là tiến sĩ Phoebe Stone để điều hành các chuyến dịch truyền giảng trong và ngoài Thượng Hải. Quyết định này là kết quả của cuộc phục hưng ở Thượng Hải một năm trước đó, thời điểm bất ổn nhất trong thành phố. Những cuộc chống đối dữ dội và tinh thần bài ngoại lan truyền khắp Thượng Hải, cuối cùng lan ra cả nước sau biến cố 30 tháng 5. Nhiều cuộc tấn công chống lại Anh quốc và công dân Nhật Bản, nhưng chính giáo sĩ người Anh đến từ Nhật Bản trở thành công cụ chính của cuộc phục hưng Thượng Hải. Mục sĩ A. Baget Wickes, chủ tịch Germany's Evangelist Band, đã lãnh đạo một loạt các buổi nhóm kéo dài một tháng sau sự kiện ngày 30 tháng 5. Số người tham dự gia tăng và mở rộng từ cộng đồng giáo sĩ đến các cơ đốc nhân Trung Hoa trong thành phố. Sứ điệp của một sư Wikis là Trung Hoa cần Đấng Christ và chỉ cơ đốc nhân người Hoa mới có thể đem Đấng Christ đến cho cả Trung Hoa cách hiệu quả. Andrew Gein là người đáp ứng với thách thức truyền bá phúc âm cho cả Trung Hoa. Không lâu sau đó, Mary Stone lãnh đạo các chiến dịch truyền giảng đến nhiều vùng khác nhau của Trung Hoa. Gein cũng dẫn các nhóm truyền giảng đến thăm nhiều tỉnh ở miền Nam vào cuối thập niên 1920. Năm 1930, Andrew Gein và nhiều nhân sự trẻ của Hội Truyền giáo Bethel bắt đầu hình dung một nhóm truyền bá phúc âm đến với cả Trung Hoa trong vòng 2 năm. Vào ngày 18 tháng 2 năm 1931, Bethel Worldwide Evangelistic Band được chính thức cung hiến. Ban đầu nhóm gồm có Andrew Gein, Frank Ling, Philip Lee và Lincoln Nye, những người đã tốt nghiệp cử nhân hoặc nhân sự có liên hệ với Hội Truyền giáo Bethel. Việc thành lập Bethel Band lấy cảm hứng từ hai nguồn. Thứ nhất, kết quả Gein đạt được trong chuyến truyền giảng Nam Trung Hoa năm 1928 của ông. Thứ hai, Asbury College World Evangelistic Team từ Kentucky đã đến thăm Hội Truyền giáo Bethel vào năm 1930. Nhóm các sinh viên đại học trẻ này trình bày phúc âm bằng cách đi vòng quanh thế giới mà không có một tài khoản nào. Mặc dù Bethel Band tiếp đón ông tiếp nồng nhiệt, nhưng ông lưỡng lự khi nhận lời mời mà quyết định quay về.
Chương 18. Nam Xương, Đức Thánh Linh giáng lâm. Ngay trước khi Tống Thượng Tiết trở về Hinhwa, một lá thư chuyển phát nhanh được gửi đến từ Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Jhansi. Lời mời tha thiết từ hội thánh giám lý tại đó trình bày tình trạng đáng sợ của hội thánh và nhu cầu bức bách cần có cơn phấn ngưng từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đó là khu vực thường xuyên có đánh nhau giữa quân đội Quốc dân đảng và những người theo Cộng sản. Việc đi lại không an toàn. Tống Thượng Tiết được khuyên không nên đi đến đó. Ông chuẩn bị từ chối thì Chúa bảo: "Thời điểm đã tới, hãy đến Nam Xương, hãy đánh trận tốt lành cho ta." Vì vậy, ông Tiết lên thuyền ra đi vào ngày 4 tháng 2, đi lên thượng nguồn sông Dương Tử. Ngày 8 tháng 2 năm 1931, ông Tiết đến Nam Xương. Đây là khu vực thuận lợi cho những hoạt động của Cộng sản. 3 năm trước, thành phố rơi vào tay Cộng sản trong cuộc khởi nghĩa Nam Xương. Nhưng cuộc nổi dậy bị đàn áp và phe Cộng sản rút về miền Nam thành lập nền Cộng hòa Xô Viết Jhansi. Ấn tượng đầu tiên không thuận lợi. Mục sư William E. Schubert, khi đó là giáo sĩ hội giám lý thường trú tại Nam Xương. Trong hồi ký không được công bố của ông Schubert, ông cho biết tinh thần của hội thánh giám lý tại Nam Xương ở mức thấp nhất khi ông Tiết đến thăm. Cuộc xét xử về sự phóng đảng vào mùa thu năm 1930 đã phơi bày nhiều yếu điểm và thất bại đạo đức giữa vòng các nhân sự cơ đốc người Hoa. Một giáo sĩ lớn tuổi thậm chí còn cho rằng ban điều hành truyền giáo đã chấm dứt công việc tại Jhansi. Mục sư Subra và nhiều cộng sự bắt đầu cầu xin một cuộc phấn ngưng trong hội thánh. Từ ngày đầu tiên của năm 1931, mục sư Subra bắt đầu cầu nguyện với một hiệu trưởng trẻ, ông Yu Mong Lin, cũng tốt nghiệp tại Đại học Ohio Wesleyan và biết Tống Thượng Tiết. Cả hai đã cầu nguyện trong 50 ngày cầu xin cuộc phục hưng đến trên hội thánh Nam Xương. Trong khi đó, mục sư trẻ Su Sikin vừa mới trở về từ hội nghị giáo dục tôn giáo đã đến gần vị giáo sĩ và nói: "Ông Super, chúng tôi có thánh Phaolô người Hoa của chúng tôi. Chúng tôi có tiến sĩ Tống Thượng Tiết. Tôi chưa từng nghe ai dạy kinh thánh như ông ấy. Chúng tôi có thể mời ông ấy đến Nam Xương không?" Điều này khiến một lá thư được gửi đến Tống Thượng Tiết ở Thượng Hải. Sau này ông Tiết nói, nếu ngày đó ông quay về nhà thì chức vụ tương lai của ông đã chuyển hướng khác, vì Nam Xương là bước ngoặt quan trọng trong bộ vụ suốt đời của ông. Tuy nhiên, Super thừa nhận, ông vô cùng thất vọng khi lần đầu tiên gặp ông Tiết, người chỉ mặc bộ quần áo Trung Hoa giản dị và nhìn như một cu li người Hoa. Super viết vào thập niên 1970, người đàn ông này được cho là sẽ trở thành nhà truyền đạo tuyệt vời, nhưng tôi tự nghĩ người này không được. Ông ta nhìn không thông minh, tóc thì rủ xuống che cả mắt. Ông ta không hẳn giống dân hippie ngày nay, nhưng trong ông ấy rất lạ.
Dẫu vậy, chúng tôi cũng ngạc nhiên sung sướng. Trong suốt tuần lễ đầu tiên, Tống Thuận Tiết giảng mỗi ngày 3 lần. Buổi sáng, ông giảng cho các học sinh của Nam Xương Academy for Boys và Bonwin Memorial Girls. Buổi chiều, ông giảng tại Women's and Children's Hospital của một sư Su Suy Kiện và hội thánh của ông. Buổi nhóm tối được tổ chức tại hội thánh giám lý nằm ở khu thương mại. Mọi việc yên ả vào đêm đầu tiên, ngày 9 tháng 2, với không đến 10 người tham dự. Từ từ, con số tăng lên 300 vào cuối tuần. Theo Schubert, ông Tiết chỉ muốn giảng cho tín hữu vào các buổi chiều. Ông yêu cầu tín hữu vào bằng cửa hông, còn cửa chính vẫn đóng. Một vụ với sinh viên. Trong những buổi giảng trước đó, Tống Thượng Tiết tập trung vào sự tái sanh trong Đấng Christ và về toàn bộ Kinh Thánh là lẽ thật của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Ông nói về câu chuyện của chính cuộc đời mình dựa trên kinh nghiệm tái sanh và sự nghỉ ngơi tiếp theo đó trong bệnh viện tâm thần. Trong nước mắt, Tống Thượng Tiết giơ cao quyển Kinh Thánh. Tại sao tôi yêu mến quyển sách này? Khi tôi không có ai làm bạn, Chúa nói với tôi qua quyển sách này. Ông ám chỉ những ngày bị nhốt trong nhà thương tâm thần. Cử tọa chăm chú theo dõi câu chuyện cuộc đời Tống Thượng Tiết. Các học sinh của trường nam và nữ trung học đặt nhiều câu hỏi với Tống Thượng Tiết về khoa học và cơ đốc giáo, đặc biệt là có mâu thuẫn không thể hòa giải được giữa chúng không? Ông đến nhiều lớp học khác nhau để trả lời những câu hỏi này. Mục sư William Schubert sau đó mời ông Tiết ở lại lâu hơn để giảng cho kỳ trại tĩnh tâm dành cho mục sư sắp đến của hội đồng thường niên Jansi sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa. Mục sư Schubert gửi điện tín cho chủ nhiệm của ông Tiết tại Hưng Hoa để xin gia hạn thêm thời gian. Trong khi đó, Tống Thượng Tiết sắp sửa đi Chiu-chiang, một trung tâm giám lý khác ở Jansi, cách Nam Xương khoảng 125 km về phía Bắc. Trong suốt một tuần từ ngày 18 tháng 2 năm 1931, Tống Thượng Tiết giảng cho học sinh của William Nash School và Ransom High School ở Chiu-chiang. Tại đây, đáp ứng của các em rất đáng khích lệ. Ông Tiết giảng về tầm quan trọng của sự biến đổi tâm linh và sự nên thánh và cũng cảnh báo về sự độc hại của chủ nghĩa đổi mới. Hơn 200 em tin nhận Chúa trong tuần lễ đó. Các nhóm truyền giảng được thành lập để đem tin tốt lành đến cho người chưa biết Chúa. Một vài người nói với ông Tiết rằng các buổi nhóm của ông đã đem đến sự phục hưng chưa từng có trong thành phố. Một đêm đáng nhớ. Khi Tống Thượng Tiết trở lại Nam Xương, ông có thêm một tuần lễ để giảng cho các học sinh ở cả 2 trường tại đó. Xin Chúa cho các em được tái sanh. Vào các buổi tối, Tống Thượng Tiết hướng dẫn học Kinh Thánh cho các giáo viên, có cả người chưa tin Chúa. Ông cũng yêu cầu các giáo sĩ và giáo viên tin Chúa thành lập các nhóm cầu nguyện cho cuộc phục hưng sắp đến. Tống Thượng Tiết được khích lệ nhất là từ sự hỗ trợ cầu thai của một sư William Schubert. Một đêm khuya nọ, ông nghe có tiếng lầm thầm nho nhỏ từ căn phòng trên lầu. Ông nhận ra một sư Schubert đang cầu nguyện khẩn thiết. Chúa ơi, chừng nào Ngài mới phục hưng hội thánh tại Nam Xương? Nếu không phải là bây giờ, nếu Ngài không thương xót chúng con, thì tại sao con vẫn ở đây làm gì? Ngài có thể đem con về Hoa Kỳ, nguyện danh Chúa được vinh hiển khi Ngài giơ ra cánh tay quyền năng. Tống Thượng Tiết vô cùng cảm động nên quỳ gối cầu nguyện rất lâu. Ông xin Chúa dùng ông cách mạnh mẽ. Chính trong lúc cầu nguyện mà ông nhận được sự hướng dẫn đặc biệt rằng Chúa muốn ông đối diện với tội lỗi trong lòng người ta để họ có thể tiếp nhận đời sống mới được hứa trong phúc âm. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mọi nơi. trong đời bấp bênh, từng giây phút lên đèo xuống gành, Ngài đưa chân tôi bước nhanh, Ngài đón tôi từ phương hướng đơn độc trở về. Trong trời khuya dù yêu mềm, Ngài thương xót tâm hồn yêu mềm, Ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui tươi hồn nhiên. Ngài cứu tôi, tình yêu Chúa không hề vơi. Ngài thấy tôi, lạc trong chốn ô tội lẻ loi. Lời tha thiết êm đềm Chúa gọi, từ nơi thiên đường xa xôi. Vì cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá. Trong đời bấp bênh, từng giây phút lên đèo xuống gành, Ngài đưa chân tôi bước nhanh, Ngài đón tôi từ phương hướng đơn độc trở về, Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời. Tâm hồn yêu mềm, Ngài thêm sức tôi càng vững.